Khi ấy Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin vào con của người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của con một Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Nhờ bạn chị em, các bạn trẻ thân mến, vào thế kỷ thứ 10, có một ông vua rất độc đoán và gian ác. Tất cả các sự vật trên trời cũng như dưới đất, cho nên ông đã mời một nhà thông thái chiêm tinh học trong nước tới, và ông hỏi ông ta: nhà ngươi có thể nói cho ta biết Thượng Đế là gì không? Và cái nhà thông thái này xin khất 2 ngày sau sẽ đến trả lời. Và thời gian 2 ngày sau đó, nhà thông thái đến và lại khất nhà vua: xin ngài cho tôi thêm 4 ngày nữa. Rồi sau 4 ngày, nhà thông thái này lại đến, cũng chưa có câu trả lời, và ông ta xin nhà vua cho tôi khất 8 ngày nữa, tôi sẽ trả lời. Và rồi 8 ngày cũng không trả lời được, và ông lại xin 16 ngày sau. Cuối cùng cứ mỗi lần đến, ông xin gấp đôi cái số thời gian mà ông đã xin trước. Nhà vua rất lấy làm khó chịu và ra lệnh cho ông Han cuối cùng phải trả lời câu Thượng Đế là gì. Và ngày cuối cùng khi đến thì nhà thông thái vừa nhà vua: thưa ngài, câu hỏi của ngài quả là khó khăn, có lẽ cả đời của tôi cũng không thể nào giải thích cho ngài biết Thượng Đế là gì. Thưa ông bà chị em, đó là một mầu nhiệm, mà mầu nhiệm đó là chân lý sự thật vượt quá sức hiểu biết của con người, cũng giống như mặt trời buổi trưa không ai có thể nhìn trực tiếp vào mặt trời bởi vì ánh sáng của nó. Cũng vậy, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi đó là một mầu nhiệm vượt quá sức, quá trí khôn và sự hiểu biết của con người chúng ta. Cho nên con người chỉ dùng một vài hình ảnh để diễn tả về Chúa Ba Ngôi. Chúng ta học giáo lý, chúng ta biết là chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, mà Thiên Chúa đó là có ba ngôi. Chúng ta không hiểu được tại sao lại là ba ngôi. Ba ngôi ở đây đó là sự khác biệt về việc làm, về nhiệm vụ của ba ngôi Thiên Chúa. Chúng ta biết ngôi thứ nhất đó là Đức Chúa Cha đấng tạo dựng vũ trụ và điều khiển con người chúng ta sống và chăm sóc mọi sự vật trên thế gian. Ngôi thứ hai là Đức Chúa Con đã xuống thế làm người sống với chúng ta. Chúng ta gọi tên ngài là Chúa Giêsu, bởi vì ngài là Thiên Chúa nhưng lại có thêm bản tính con người. Chúng ta sống gần gũi chúng ta gọi ngài là đấng cứu độ. Và ngôi ba Thiên Chúa đó là ngôi Thánh Thần kiện toàn canh tân và đấng bảo trợ soi sáng an ủi chúng ta. Một Chúa duy nhất và có ba ngôi, đó là biểu hiệu của tình yêu và sự hợp nhất. Có một điều mà chúng ta suy, đó là khi mà chúng ta càng gần Thiên Chúa thì chúng ta sẽ cảm thấy mình càng xa thế gian, càng tách biệt thế gian. Và ngược lại, khi chúng ta thấy mình gần gũi thế gian, bám víu vào những sự vật thế gian, chúng ta càng cảm thấy mình xa cách Thiên Chúa. Ông Luther, chúng ta gọi là ông Lutero, ông này là đầu của giáo phái Tin Lành Lutero, bị ám ảnh mặc cảm vì tội lỗi đã phạm, và chính ông đã không tuân phục thánh cha, và chính ông đã bị loại trừ khỏi giáo hội Công giáo vào thế kỷ thứ 15. Và ông nói như thế này: nếu tôi là Thiên Chúa và tôi biết những gì Chúa biết về thế giới, thì tôi sẽ kết liễu tất cả những kẻ xấu xa trên cõi đời này và tống chúng vào hỏa ngục. Ông sẽ giáng mạnh cái búa thần thiêng của công lý xuống trên đầu họ. Thế là xong. Thưa ông bà, chị em, Lutero cũng chỉ là một con người tầm thường như chúng ta. Ông không phải là Thiên Chúa của tình yêu, cho nên ông ta luôn luôn có mặc cảm về sự đoán phạt, về sự phạt của Thiên Chúa. Nhưng chúng ta biết Thiên Chúa của chúng ta là Chúa của tình yêu, Chúa của tình thương và Chúa của sự tha thứ. Như Thánh Gioan Tông Đồ đã nói, Thiên Chúa là tình yêu. Cho nên dù con người chúng ta có tha phạm tội lỗi đến đâu đi chăng nữa, đáng xa hỏa ngục tất cả triệu triệu lần, nhưng mà Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi con người chúng ta. Ngài đã sai Đức Chúa Con xuống để chuộc tội cho chúng ta và để phục hồi cái nhân vị linh hồn chúng ta được trở về với Thiên Chúa và trải qua đời nọ đến đời kia. Từ Cựu Ước tới Tân Ước, chúng ta thấy Thiên Chúa luôn luôn gửi tới con người chúng ta thông điệp của sự yêu thương, của sự tha thứ. Ông David trong Cựu Ước, chúng ta gọi là Thánh Vương David, đã phạm hai tội tày trời, đó là ngoại tình. Thế nhưng mà rồi Thiên Chúa lại tỏ ra cái tình yêu thương tuyệt vời với con người này, và Chúa đã làm cho ông trở nên một vị thánh, bởi vì Ngài là Thiên Chúa trọng dân và đầy lòng xót thương. Chúng ta thấy trong Tân Ước có rất nhiều những dụ ngôn nói về lòng thương xót tha thứ của Thiên Chúa, chẳng hạn như dụ ngôn con chiên lạc, đồng bạc đánh mất, và nhất là dụ ngôn của người cha nhân hậu để diễn tả cho chúng ta thấy một cái sự sắc nét của tình yêu thương Thiên Chúa đối xử với con người chúng ta như thế nào. Thiên thần phạm tội có một lần Chúa đẩy xuống mặt trở thành ma quỷ, nhưng con người chúng ta yếu đuối và Ngài lại thương cho chúng ta được phục hồi lại ân sủng mỗi lần chúng ta thành tâm tha thứ. Chúng ta vừa nghe phúc âm của Gioan có bốn chữ rất là quan trọng, đó là yêu thương đến nỗi. Thiên Chúa yêu thương đến nỗi đã bắt con một của Ngài là Đức Kitô cho nhân loại. Và con cái sẽ ra sao nếu cha mẹ là chúng ta không yêu thương đến nỗi sẵn sàng hy sinh cho chúng? Rồi vợ chồng sẽ ra sao nếu không yêu thương đến nỗi sẵn sàng từ bỏ ích kỷ riêng, cái tôi của mình, để sống tha thứ cho người yêu? Và còn rất nhiều những đối tượng khác để chúng ta phải yêu thương đến nỗi. Con người chúng ta sinh ra không phải là để tan biến đi như là một hạt cát vô danh, nhưng mà chúng ta được sinh ra để in dấu tình yêu trong trái tim của những người khác. Một viên đá rất nhỏ thôi cũng đủ làm vỡ một chiếc ly thật lớn. Một câu nói ngắn ngủi cũng có thể làm tan vỡ một trái tim. Và một phút đồng hồ cũng có thể làm cho ai đó thích và yêu chúng ta. Và cũng chỉ một phút đồng hồ thôi thì người ta có thể biến tình yêu thành hận thù. Thương bạn chị em, chúng ta đừng che giấu tình yêu vì sự dư dàng của mình cho đến khi chúng ta lìa đời. Và chúng ta hãy làm cuộc đời của chúng ta tràn đầy sự ngọt ngào của tình yêu thương, và hãy nói với những người thân thương rằng khi ta còn nghe được và khi tim ta còn rung động là chúng ta yêu thương họ. Xin Thiên Chúa ban ngôi là tình yêu muôn thuở dạy chúng con biết yêu và thương như Ngài. Cảm ơn bạn chị em.